Bài Pháp Tây Phương Nhật Hóa được viết bởi Thầy Ti Bu hay còn gọi là Chú Hai Lúa. Bài Pháp này nằm trong tập tinh 1, bài số 51. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Tây Phương Nhật Hóa, Hòa Thượng Thích Thiền Tông. Thành viên Kiệt hỏi: Hai anh Hai Lúa, anh có thể gửi riêng cho k8kiet@yahoo.com về cách đọc và nội dung của mấy câu chú này không? Cảm ơn anh. Thầy Tỳ Bù trả lời: Kinh Thủ Lăng Nghiêm có in nguyên bản chú Lăng Nghiêm ở cuốn thứ 7. Chú gồm 5 phần, gồm 427 câu phiên âm. Để có quen một cư sĩ pháp danh là Hồng Phả, ảnh là người Bắc, chuyên tụng chú này khi đi gỡ mìn hồi còn ở tù. Anh qua Mỹ trước đệ. Anh nói rằng cách tìm câu tổng nhiếp trong một bài thần chú dài như chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm là từ chữ cuối cùng của các bài chú này cứ tính ngược lên đến chữ án đầu tiên mà mình gặp. Như vậy, câu tổng nhiếp của chú Đại Bi là câu Án tất tiền đô mạng đà ra bạc đà gia ta bà ha. Câu tổng nhiếp của chú Lăng Nghiêm là Án a ra lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà nệ bạc xà ra bàn ni phân hô hồn đô lô ung phân ta bà ha. Còn thập chú là ở trong cuốn nghi thức tụng niệm, còn chú vô lượng thọ đà ra ni thì đây. Nam mô ra na ri ya ya nam mô a ri ya a ni ta ba ya ta tha ga ta ya a ra ha ti sam ya sam buddha ya ta ya ga om a mi ti a mi ta na ba ve a mi ta Sambhave Amitagave Amitashute Amitashite Amrita Vikalante Amita Vikalanta Gamini Amita Gagana Kitikali Amita Lodo Vishabati Savarita Sadani Savamakali Sakayukali Saha. Phiên âm thì đọc như tiếng Pháp, vậy là đúng. Pháp giới, cảnh giới mưa nước cam lồ, tâm trở nên tươi mát và trong sáng. Nếu mình bình tĩnh hơn một tí thì sẽ thấy nguyên tập đoàn các Đức Phật và các Bồ Tát đứng trên các hoa sen năm cánh, chật cả bầu trời và chân trời. Khi mình chết thì tập đoàn này sẽ đến rước mình về bên ấy với quả vị thượng phẩm thượng sanh. Qua bên đó đi chơi trong cảnh Virtual Reality, thực tế ảo. Khi có bạn thì họ đi đều bước như lính trường võ bị đi ra dạo phố Đà Lạt vậy. Sau đó là cảnh sực nhớ đến đại nguyện mà mình đã đọc ở cõi ta bà này. Kế đến là cảnh đọc đại nguyện và khi đọc xong mình bị như là bất tỉnh. Và sau đó là cảnh đi ra đằng sau Ngài A-di-đà Phật để đăng ký vào các bảo tháp, vốn là các hệ thống vũ trụ, để đi tìm bà con và hướng dẫn họ tu về A-di-đà Phật. Cách đọc chú có sai lệch một tí cũng không sao, trái lại cách tác ý mới lại là quan trọng. Nguyên tắc đọc là với giọng trầm, như tiếng sấm ở xa vọng về. Đọc chậm rãi trong tâm và nhắm mắt lại nhưng vẫn nhìn về một điểm duy nhất đằng trước mặt, khi cái nhìn không còn lăng xăng nữa, thì kế đó là tác ý đẩy cái điểm đó càng ra xa chừng nào thì tốt chừng đó. Hay có khi do mình làm đúng thì cái điểm đó tự nhiên lui ra xa. Công việc kế tiếp là cứ nhắm mắt mà nhìn vô điểm đó, đồng thời đọc câu chú với giọng trầm nhất mà tâm mình có thể tưởng tượng ra được vậy thôi. Nhưng những câu chú dùng để hộ thân thì lại được đọc với giọng cao nhất, giọng trong tâm thôi. Cách thứ hai thì có vẻ đại chúng hơn và có thể áp dụng cho từng cá tính của từng hành giả. Có người vào đạo Phật vì niềm tin, có người lại vào đạo với trí tuệ, lại có người vào đạo qua những hành động cụ thể như giúp đỡ này nọ hay cứu độ người này người kia. Công thức như sau. Bước thứ nhất, đọc đều đều trong tâm câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vừa đọc vừa nhắm mắt, vừa dùng trí tưởng tượng vẽ ra một hòn bi màu vàng hoa quỳ ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn. Sau khi hòn bi xuất hiện như thật ngay đằng trước mặt, thì tiếp tục vẽ một hòn bi thứ hai và cứ tiếp tục như vậy cho tới khi đủ một vòng tròn gồm 18 hòn bi. Khỏi nói, huynh cũng có thể hiểu đây là mình tạo ra trong trí tưởng tượng của mình một sâu chuỗi 18 hộp bằng câu niệm trên. Chú ý, khi hòn bi đầu tiên xuất hiện rõ ràng thì huynh mới vẽ tiếp hòn bi thứ hai. Hòn bi này nằm bên trái hòn đầu tiên và cứ thế mà vẽ cho tới khi có đủ một vòng tròn gồm 18 hòn bi. Bước thứ hai là ngay giữa hòn bi thứ nhất và hòn bi thứ 18, ở phía trên một tí, huynh tiếp tục vẽ cũng bằng trí tưởng tượng một hòn bi thứ 19, vốn là hộp trong mẫu. Bước thứ ba là với 19 hòn bi màu vàng xuất hiện đằng trước mặt mình như thật như vậy, huynh hướng cái tầm nhìn vào hộp châu mẫu. Hộp châu này càng ngày càng chiếu sáng. Khi cảm thấy rằng nó sáng lắm rồi thì đọc câu nguyện xin thể hiện. Thì đối với cô Vân, hộp châu mẫu biến mất và một cảnh tượng cứu độ của Ngài Quan Thế Âm như sau. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, có một đám đông ăn bận rách rưới và nghèo khổ. Họ giơ tay lên trời và kêu gào thảm thiết. Một vùng ánh sáng xuất hiện và trong vùng ánh sáng này, tất nhiên là Ngài Quan Thế Âm đang cầm bình cam lồ và nhành dương liễu. Ngài rảy nước tới ai thì người đó ăn bận lành lặn và yên bình tới đó. Đối với cô Trang thì Ngài Quan Thế Âm xuất hiện, tay trái nâng cái hư không ngang tầm bụng, tay phải lại bắt ấn cam lồ. Ngài xuất hiện tới đâu thì đám đông đang đau khổ, kêu gào thê thảm, bỗng nhiên biến mất dưới hào quang phóng ra từ toàn thân của Ngài. Đối với đệ, đệ là Quan Thế Âm ở tư thế thiên thủ thiên nhãn, thân hình to lớn và cao vời vợi. Chung quanh đệ là có một vùng ánh sáng khá rộng, và ngoài vùng ánh sáng này là cảnh tấn công biển người. Họ nhiều như kiến, họ tràn vào vùng ánh sáng từ khắp nơi. Hễ mà họ đụng tới vùng ánh sáng này thì họ liền biến mất. Chưa hết, từ đảnh của đệ phóng ra một tia hào quang màu vàng. Tia này quét tới đâu là đám đông trống trơn tới đó. Khai triển mạng Đà La, vòng phép của Om Mani Padme Hum. Còn tiếp, mến trích từ đạo trang Hoa Sen Trên Đá.